Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương, Minh Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 4, 2025. Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn do Mỹ tấn công thương mại toàn cầu. Ngoại trưởng Rubio khẳng định là Hoa Kỳ không rời NATO nhưng đòi các thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tòa bảo hiến Hàn Quốc truất phế Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, áp thuế nặng với Việt Nam, Donald Trump làm rung chuyển ngành giày dép và may mặc của thế giới. Kính thưa quý vị, bầu không khí hoảng loạn đã bao trùm các thị trường chứng khoán của thế giới từ Hoa Kỳ cho đến châu Âu và châu Á trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo áp thuế quan đối ứng với nhiều nước trên thế giới. Chỉ số chứng khoán tại nhiều nơi đã rơi xuống thấp nhất từ nhiều tháng qua và thậm chí là từ nhiều năm qua.
Trên thị trường Wall Street của Mỹ, chỉ số Dow Jones hôm qua vào giờ đóng cửa đã mất 3,98% điểm, chỉ số Nasdaq mất đến 5,97%, mức thấp nhất từ tháng 3 2020. Tại châu Âu cũng vậy, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris giảm 3,31%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 2023. Chỉ số các thị trường chứng khoán Frankfurt, Milan và London cũng mất điểm với tầm mức tương tự. Vào giờ mở cửa hôm nay, chỉ số các thị trường chứng khoán tiếp tục giảm tại châu Âu. Còn tại châu Á hôm nay, các thị trường tiếp tục đã sụt giảm của ngày hôm qua. Chẳng hạn như chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo đã sụt giảm 2,75% vào giờ đóng cửa hôm nay. Thị trường Sydney cũng mất 2,44% điểm. Diễn đàn thuế quan nặng nhất của Tổng thống Trump chính là nhắm vào châu Á, trong đó có Việt Nam 46%. Theo nhà phân tích Tom Cahill của công ty quản lý tài sản Ventura của Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn, mức thuế quan mà Trump thông báo cao hơn và nghiêm trọng hơn so với dự kiến, cho nên sẽ mất một thời gian để xác định chính xác tác động không chỉ đối với nền kinh tế mà còn đối với lợi nhuận của các công ty. Ông cho biết nếu các mức thuế này vẫn được áp dụng trong một thời gian dài, thị trường chứng khoán có thể sẽ giảm đáng kể. Một hậu quả khác của việc Tổng thống Mỹ áp thuế quan đối ứng đó là đồng đô la hôm qua đã giảm mạnh, mất tới 2,62% trị giá so với đồng euro. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, một số nghị sĩ, kể cả bên phía Cộng Hòa, đã bắt đầu thể hiện sự bất đồng đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan tường trình.
Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Ông Donald Trump tự tin đánh giá tình hình sau ngày tồi tệ nhất trên thị trường tài chính kể từ năm 2020. Tổng thống Hoa Kỳ so sánh các quyết định của ông với một ca phẫu thuật mà bệnh nhân đang hồi phục. Sau đó trên chuyến bay đưa ông đến Florida để nghỉ cuối tuần, chủ yếu là để chơi golf. Ông Trump giải thích rằng quá trình này sẽ mất 2 năm mới đạt được hiệu quả có lợi. Suốt cả ngày, những người ủng hộ ông Trump đã bảo vệ ông hết mình trên những màn ảnh đã ngả sang màu đỏ, minh họa cho sự sụp đổ của các thị trường chứng khoán mà lương hưu của nhiều người Mỹ phụ thuộc vào. Bộ trưởng Thương mại của ông Howard Lutnick, một trong những người khởi xướng kế hoạch này, thậm chí còn đề nghị để cho Donald Trump quản lý nền kinh tế toàn cầu. Nhưng không phải ai cũng tán đồng hành động của Tổng thống. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Iowa Chuck Grassley và đồng nghiệp dân chủ bang Washington Maria Caldwell đang đề xuất một luật trao cho Quốc hội quyền phê duyệt hoặc bác bỏ các quyết định của Tổng thống về thuế quan. Bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng tham gia một đề xuất của Đảng Dân chủ nhằm hủy bỏ thuế quan đối với Canada. Tất cả những đề xuất đó có rất ít khả năng được thông qua, nhưng dù sao vẫn thể hiện một tiếng nói khác biệt trong phe Cộng hòa. Un peu différent au sein du camp républicain.
Guillaume Nolin, Washington, RFI. Cũng về thuế đối ứng, Tổng thống Pháp chỉ trích Washington đánh thuế 20% vào hàng của châu Âu. Theo Paris, đây là một quyết định thô bạo, không có cơ sở. Đồng thời, chính quyền Pháp cũng loan báo chuẩn bị một kế hoạch đáp trả.
Trong cuộc họp chiều ngày hôm qua, cùng với Thủ tướng và nhiều thành viên trong nội các, Tổng thống Emmanuel Macron loan báo Pháp và Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị hai đợt trả đũa trong trường hợp không tìm được đồng thuận với Washington. Trên nguyên tắc, đến giữa tháng 4 năm nay, Liên Âu sẽ công bố loạt phản công thứ nhất đáp trả Mỹ đánh thuế 25% nhôm thép của châu Âu. Đến cuối tháng, trong đợt thứ nhì, Brussels sẽ mạnh tay hơn để trả đũa Washington tăng 20% thuế nhập khẩu. trong khi chờ đợi Tổng thống Pháp kêu gọi các doanh nhân tạm hoãn các dự án đầu tư vào Hoa Kỳ. Pháp là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng hàng thứ 5 tại Mỹ, và trong năm 2023, tổng đầu tư trực tiếp của Pháp lên tới 370 tỷ đô la, tương đương với gần 7% tổng FDI vào Mỹ. Tổng thống Pháp đồng thời kêu gọi châu Âu nên có cùng một tiếng nói, tránh để Hoa Kỳ khai thác lá bài, chia để trị, làm suy yếu kinh tế và mạng lưới công nghiệp của châu lục này. Tổng thống Macron nhắc lại, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tương đương với 1,5% GDP của Pháp, 3% đối với nước Ý, 4% đối với Đức và chiếm 10% GDP của Ireland. Xe hơi của châu Âu bán sang Mỹ kể từ hôm qua đã bị đánh thuế thêm 25%. Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ nhắm tới nhiều lĩnh vực công nghiệp của Pháp và toàn châu Âu. Đứng đầu trong số này là ngành sản xuất máy bay, các tập đoàn hóa chất, các công ty dược phẩm và ngành luyện kim. Nông phẩm của châu Âu, của Pháp, rượu vang của Pháp và Ý v.v. cũng là những mục tiêu đang bị Washington nhắm tới.
Về phản ứng của châu Á, Bộ Tài chính Trung Quốc sáng nay vừa loan báo là Bắc Kinh cũng sẽ áp thuế nhập khẩu 34% vào tất cả hàng hóa của Mỹ, tương tự như là hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã bị chính quyền Trump đánh thuế 34%, biện pháp trả đũa của Trung Quốc có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 sắp tới. Còn tại Tokyo, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Shigeru Ishiba sáng nay khẳng định là đòn thuế đối ứng của Mỹ giáng cho toàn cầu là một cuộc khủng hoảng đối với toàn nước Nhật. Nhưng ông quan niệm Nhật Bản cần bình tĩnh để đàm phán với chính quyền Trump. Nhật Bản là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Mỹ. Năm ngoái, Hoa Kỳ là thị trường mua vào đến 20% hàng xuất khẩu của Nhật Bản.
Về phía Việt Nam, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hôm nay, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công hàm đề nghị phía Hoa Kỳ tạm hoãn quyết định áp thuế. Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng còn có thể trao đổi, đàm phán để đi tới một kết quả hai bên cùng có lợi. Theo lời ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài của Bộ Công Thương, phía Việt Nam đang thu xếp một cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ-Việt Nam cũng như giữa Việt Nam với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất. Việt Nam, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm nay, cũng đã tỏ ý lấy làm tiếc vì việc Hoa Kỳ công bố quyết định áp mức thuế đối ứng 46%. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định nói trên chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi giữa hai nước. Bà Phạm Thu Hằng cho biết là Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để tìm ra các giải pháp thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định.
Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định là Hoa Kỳ không rời NATO nhưng đòi các thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP theo như đòi hỏi của Tổng thống Trump. Tuyên bố được đưa ra nhân cuộc họp tại Bruxelles vào ngày hôm qua của các ngoại trưởng trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Washington lo ngại là các nước châu Âu giảm phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ. Từ nay đến 2030, Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu mua 50% vũ khí mới được sản xuất tại Liên Âu. Thông tín viên của RFI Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết những lời lẽ xoa dịu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là nhằm để cho châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã đến dự cuộc họp đầu tiên với các đồng minh tại Bruxelles với những lời tuyên bố hòa giải. Ông Rubio thậm chí còn nói với người đồng cấp Đan Mạch rằng Mỹ có quan hệ mật thiết với Đan Mạch, nhưng không hề đề cập đến đảo Greenland. Ngoại trưởng Rubio cũng khẳng định không hiểu được sự cuồng loạn, đặc biệt là những lo ngại về việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu, và bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn ở lại NATO. Tuy nhiên, bài phát biểu này chỉ nhằm mục đích để các đồng minh châu Âu ngậm bồ hòn làm ngọt sau những yêu cầu mới của Mỹ về việc tăng ngân sách quốc phòng, vì Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nước khối NATO phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, trong lúc 1/3 các nước thành viên thậm chí còn chưa đạt mức 2%. Ngoại trừ Ba Lan, không quốc gia nào đạt được mục tiêu 5%, ngay cả Mỹ. Nhưng ông Marco Rubio muốn rời châu Âu với việc các đồng minh cam kết là sẽ phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Về phần mình, các đồng minh châu Âu không cảm thấy yên tâm về bảo đảm an ninh của Mỹ, và một số nước muốn là Ngoại trưởng Mỹ báo cáo với Tổng thống Trump rằng chi phí quân sự sẽ tăng, nhưng đổi lại là Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nếu không, NATO không còn lý do gì để tồn tại.
Sinon, l'OTAN n'a plus de raison d'être. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Cũng tại trụ sở của NATO vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Anh và Pháp tố cáo Nga tiếp tục oanh kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 3 tuần lễ vừa qua. Trong thông cáo chung, các ông Jean-Noël Barrot và David Lamy nhấn mạnh Tổng thống Putin không tuân thủ cam kết ngưng bắn, chẳng hạn như là thành phố Kharkov bị oanh kích trong 3 đêm liền. Đêm qua, 78 drone của Nga tấn công nhiều vùng tại Ukraine, số lượng được nhân lên gấp đôi so với đêm hôm trước. Thông tín viên của RFI Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
Thành phố Kharkov một lần nữa bị tấn công dữ dội bởi drone. Chỉ huy quân sự khu vực, ông Oleg Sinihubov, lên án Nga liên tiếp oanh kích quy mô lớn thành phố 3 đêm liền. Đợt oanh kích hôm qua khiến 4 người chết và ít nhất 35 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác trong những đống đổ nát. Oanh kích Nga cũng khiến nhiều người bị thương tại tỉnh Kharkov. Nhiều người khác bị thương do mảnh vỡ của drone tại các tỉnh Zaporizhia, Dnipro và vùng thủ đô Kiev. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine thông báo đã phá hủy hoặc chuyển hướng 64 trong số 78 drone của Nga. Do những cuộc tấn công vẫn xảy ra hàng ngày, người dân Ukraine khó có thể tin tưởng vào các cuộc đàm phán có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn, điều mà các phái đoàn đàm phán Ukraine và chính phủ đã chấp nhận nếu như Nga cũng tôn trọng. Trên thực địa, chưa thể nhận thấy tình hình đã lắng dịu. Chỉ riêng trong tháng 3, chính quyền Ukraine cho biết đã bắn hạ tổng cộng hơn 4.000 drone Nga trên lãnh thổ Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev,
RFI. Tại thủ đô Seoul, 4 tháng sau khi ban hành thiết quân luật với ý đồ bám víu quyền lực, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thuộc cánh bảo thủ vào ngày hôm nay mùng 4 tháng 4 đã chính thức bị tòa bảo hiến bãi nhiệm. Lãnh đạo đảng đối lập ông Lee Jae-myung hiện được coi là có nhiều triển vọng trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Xin nhắc lại, hôm 14 tháng 12 2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị bãi nhiệm tổng thống Yoon với lý do ông vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền và của một nền dân chủ khi huy động cảnh sát và quân đội để ngăn cản hoạt động của Quốc hội và ban hành thiết quân luật ngày 3 tháng 12 2024, nhưng quyết định sau cùng thuộc về tòa bảo hiến. Phán quyết hôm nay đã được phe ủng hộ dân chủ hoan nghênh, như tường thuật của thông tín viên RFI Camille Ruiz từ Seoul.
Những tiếng hò reo, những tràng pháo tay và cả một đội kèn đã vang lên. Một số người biểu tình khóc nức, số khác thì ôm lấy nhau vì vui sướng. Giấu mặt sau cặp kính râm, ông Choi Byung-ho, 56 tuổi, kín đáo lau nước mắt và nói: "Xin trích, tôi đến đây với tràn đầy hy vọng và thực sự là tôi đã xúc động đến phát khóc. Tôi rất hài lòng và nhẹ nhõm. Đây là một quyết định hiển nhiên và đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng." Cô Lee Eun-so, 25 tuổi, dự trù sẽ ăn mừng sự kiện này. Cô nói: "Tôi sẽ đi ăn với bạn bè trong một nhà hàng khá khá. Chúng tôi đã tích cực tham gia để có được kết quả như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ bình luận nhiều và hài lòng về những nỗ lực đó." Tâm trạng nhẹ nhõm hiện rõ trên nhiều khuôn mặt. Bà An Eun-yong, 57 tuổi, khó che đậy được niềm vui. "Ngoài đời là một diễn viên", bà thổ lộ. "Tôi thật khó tin rằng điều này sẽ xảy ra. Tôi rất vui sướng. Như vậy là chúng tôi có thể trở về với cuộc sống như xưa, tiếp tục được sống trong một chế độ dân chủ." An Eun-yong đã nghĩ đến cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sắp diễn ra trong 2 tháng nữa. Theo bà, lãnh đạo đảng đối lập Lee Jae-myung là người duy nhất thực sự quan tâm đến người dân. Ông thực sự làm đúng công việc của mình. Ông phải được trở thành Tổng thống, từ ngữ trong nguyên văn. Là đối thủ của Tổng thống Yoon, Lee Jae-myung hiện là ứng viên có nhiều triển vọng. Trong khoảng một chục ngày nữa, Hàn Quốc sẽ thông báo cụ thể ngày tổ chức bầu cử Tổng thống.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Canada đánh thuế 25% vào xe hơi Hoa Kỳ. Đúng ngày, biện pháp đánh thuế 25% vào tất cả xe hơi sản xuất ở nước ngoài nhập vào thị trường Mỹ có hiệu lực. Thủ tướng Mark Carney loan báo xe của Mỹ xuất sang Canada cũng bị mức thuế tương ứng. Cụ thể hơn, biện pháp này liên quan đến 10% xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ. Cùng ngày, Thủ tướng Canada tuyên bố mô hình thương mại quốc tế áp dụng tại Mỹ và Canada trong 80 năm qua từ sau Thế chiến thứ hai không còn tồn tại.
Đài Loan dự trù 2,7 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp quốc gia bị thiệt hại vì chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ. Họp báo sáng nay, Thủ tướng Jack Vinthai nhấn mạnh kế hoạch nói trên chủ yếu nhắm vào các tập đoàn công nghiệp cũng như là các nhà sản xuất nông nghiệp của Đài Loan. Thông báo được đưa ra sau khi Washington loan báo tăng 32% thuế nhập khẩu đánh vào hàng của Đài Loan bán sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump miễn tăng thuế nhắm vào linh kiện bán dẫn và bọ điện tử Đài Loan, vốn chiếm đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ.
Đi đầu tổ chức thượng đỉnh với 5 nước Trung Á để nâng cấp hợp tác. Thượng đỉnh lần thứ 3 được tổ chức vào ngày hôm nay tại Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Antonio Costa cùng Tổng thống 5 nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan. Liên Âu thông báo trong dịp này khoản trợ giúp 12 tỷ euro cho Trung Á trong khuôn khổ dự án cơ sở hạ tầng Global Gateway đối trọng với dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.
Các quan chức quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã họp tại Thượng Hải trong hai ngày 2 và 3 tháng 4 vừa qua, đúng vào lúc Bắc Kinh mở chiến dịch tập trận quy mô với bài tập phong tỏa Đài Loan. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên trong lĩnh vực quân sự giữa các quan chức của hai nước dưới thời chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai. Phía Trung Quốc đưa tin là hai bên đã bàn về an ninh hàng hải. Còn theo thông cáo của Lầu Năm Góc, trong các cuộc thảo luận Hoa Kỳ và Trung Quốc tập trung vào các mục tiêu giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố do các thao tác không an toàn và các hành vi thiếu chuyên nghiệp của phía quân đội Trung Quốc.
Sau 30 năm hoạt động tại Nga, tổ chức bảo vệ người bị SIDA AIDS mang tên Anton John đã bị Moscow cấm cửa. Trong quyết định ngày hôm qua, tư pháp Nga giải thích tổ chức này bị ghép vào danh sách các hiệp hội bất hảo bởi Anton John AIDS Foundation đi ngược lại với đường lối của nước Nga và cộng tác chặt chẽ với các tổ chức nước ngoài.